Cô bác chúng ta học ngày hôm nay trong Samuel 3 câu 10 về
Samuel thưa lại Chúa, tin phán dạy tôi đến ngài đang nghe.
Giờ này chúng ta sẽ nghe lời giảng mục sư qua chủ đề có ai nghe tiếng ta. Trân trọng mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào hội thánh, cảm ơn tất cả những con cái của Chúa ở xa cùng đến thờ phượng Chúa trong ngày hôm nay, và cũng cảm ơn Chúa những con cái của Chúa trong những tuần trước đây không đến được và hôm nay cùng đến để thờ phượng Chúa chung với chúng ta. Bài học của chúng ta ngày hôm nay trong chủ đề có ai nghe tiếng ta, dựa trên phần kinh thánh chúng ta đã đọc ở Samuel nhất đoạn 3 câu thứ nhất cho đến câu thứ tư. Trong những ngày người ta còn dùng hệ thống mò cốt để làm truyền tin, có một người nọ thất nghiệp. Anh ta đọc ở trong báo và thấy tin bưu điện đăng ký thuê người để làm mò cốt trong bưu điện. Thì anh ta vào bưu điện theo tờ báo có ghi ngày tháng. Khi đến nơi thì anh thấy ở tại đó đã có 7 người ngồi sẵn ở trong đó chờ đợi xin công việc đã rồi. Và anh cũng theo thủ tục vào gặp người thư ký ngay tại cái cửa sổ. Người đó đưa cho anh một tấm đơn, anh điền vào những phần kê khai cần thiết, gửi lại rồi thì ngồi chờ. Giống như tất cả những người khác, anh ngồi chờ khoảng chừng có vài phút thôi. Tự nhiên anh đứng dậy và anh đi thẳng vào chỗ cái cánh cửa, anh mở cửa, anh bước vào bên trong. Mọi người khác nói, anh chàng này sao mà lộn xộn quá vậy, tới sau mà dám mở cửa bước vào ở trong đó. Mọi người đều lao nhau nói, bất lịch sự. Sau khoảng vài phút, có một cô thư ký ở trong phòng đi ra chung với người thanh niên trẻ đó, bắt tay vào anh, chúc mừng anh. Rồi quay lại nói với tất cả những người ở trong phòng đang chờ xin việc. Thưa quý vị, công việc đã có người nhận rồi. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã đến đây trong buổi sáng hôm nay. Thì cả phòng đều có một cái phản ứng không đồng ý. Chúng tôi chờ ở đây đã rất lâu. Có người nói tôi ngồi chờ ở đây đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Anh chàng này anh mới vừa vô có vài phút thôi. Rồi anh tự động mở cửa vô trong đó. Tại sao quý vị cho anh công việc mà quý vị lại không nói một tiếng nào với chúng tôi biết hết, thật là không có công bằng chút nào cả. Người nữ thư ký mới nói rằng, thưa quý vị, kể từ khi quý vị vào đến đây 2 tiếng đồng hồ qua, chúng tôi đã dùng mọt cốt nói với quý vị rằng nếu ai nghe tiếng mọt cốt này thì xin hãy mở cửa ra đi vào bên trong, công việc sẽ là của người đó. Chúng tôi chờ hoài không có ai vào cả. Anh này anh đã làm theo điều yêu cầu của chúng tôi, vì vậy công việc được trao cho ảnh. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta có thể bước vào trong đền thờ của Chúa để chúng ta lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày Chủ nhật. Nhưng có thể Chúa đã nói với chúng ta bao nhiêu Chủ nhật con đã đến đây rồi, bao nhiêu buổi con đã ngồi đây rồi, nhưng có ai nghe tiếng ta không? Chúng ta suy gẫm đến câu chuyện Samuel xảy ra trong thời kỳ của các quan sát. Thời kỳ của các quan sát đó là thời kỳ mà Thánh Kinh nói rằng ai nấy tự làm theo những gì lòng mình cho là phải. Đây là một thời kỳ mà họ có luật pháp của Đức Chúa Trời, họ có đền thờ của Đức Chúa Trời, họ có bàn thờ cho Đức Chúa Trời, họ có nghi lễ thờ phượng Đức Chúa Trời, họ có các thầy tế lễ để dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời, họ có cả những người đem của lễ đến để dâng cho Đức Chúa Trời. Họ có đủ thứ hết, nhưng chỉ có một thứ họ không có. Họ không có gì? Họ không có chính Đức Chúa Trời. Họ có tất cả mọi sự để thờ phượng, nhưng họ đã không có Đức Chúa Trời. Câu thứ nhất ở đây nói rằng thời bấy giờ lời của Chúa phán trực tiếp với loài người rất hiếm, và Ngài cũng chẳng ban khải tượng. Là người ở đây là từ ngữ để nói đến dân sự Israel của Chúa. Tại sao dân sự của Chúa mà lời của Chúa phán đã trở thành hiếm và đã không còn có khải tượng nào nữa? Chúng ta cùng suy gẫm có ai nghe tiếng ta, một cái câu hỏi mà Chúa đặt ra cho dân sự của Chúa ngày xưa, và Chúa Giê-xu cũng đang đặt ra cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Sách Khải Huyền đoạn 3 câu 20 là một lời nhắc nhở của Chúa Giê-xu cho hội thánh trong thời đại này. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, có ai nghe tiếng ta mở cửa cho, để ta vào cùng người ấy và ăn tối với người. Có ai nghe tiếng của Chúa không? Chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu có điều gì đang làm cho chúng ta không nghe được tiếng của Chúa phán. Có điều gì đang làm cản trở sự thờ phượng Chúa của chúng ta ngày hôm nay mà lời của Chúa không thể ban ra cho chúng ta chăng? Kính thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng con. Kể từ khi loài người của chúng con phạm tội bị xa lìa Đức Chúa Trời, thì ngày đêm Đức Chúa Trời đã dùng tất cả mọi biện pháp của Ngài để nói với chúng con, để nối kết lại mối tương giao đã bị gãy đổ với loài người chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng con có được mối tương giao đó với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì buổi sáng ngày hôm nay chúng con có thời giờ này để chúng con đến thờ phượng Chúa ở trong ngôi đền thờ này. Nhưng lại Chúa dấu yêu của chúng con, xin thương xót để sự thờ phượng của chúng con không trở thành một thức của lễ mà Chúa nói rằng Ngài lấy làm gớm ghiếc. Nhưng xin cho mỗi lòng của chúng con được xứng đáng với Chúa và sự thờ phượng của chúng con trở thành một mùi thơm mà Chúa lấy làm ưa thích. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để dạy dỗ cho con và cho từng anh chị em con ngồi đây. Chúng con lắng nghe tiếng Ngài, lạy Chúa Thánh Linh xin hãy phán. Chúng con đang lắng nghe. Chúng con thành kính xin trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, chúng ta cùng suy gẫm với nhau hai hoàn cảnh, hai tình trạng. Tình trạng thứ nhất đó là tình trạng mà lời Chúa trở thành khan hiếm. Và cái tình trạng thứ hai đó là tình trạng khi lời của Chúa có thể phán dạy được. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau, khi nào thì tình trạng lời Chúa trở thành khan hiếm? Khi nói đến lời Chúa khan hiếm và khải tượng không có nữa, nó có thể nằm ở trong trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là người ta nghe mà Chúa thì không nói gì cả. Người ta muốn thấy nhưng Chúa thì không ban cho gì để thấy. Trường hợp thứ hai, Chúa có nói nhưng Chúa nói nhỏ quá cho nên người ta không nghe được. Khải tượng của Chúa có ban nhưng khải tượng đó mờ nhạt quá cho nên người ta không thấy được. Hoặc là có thể Chúa nói nhưng người ta không muốn nghe. Chúa đang khải tượng mà người ta không muốn thấy. Dựa trên lời của Chúa ở tại đây, vì sao trong thời kỳ của Samuel, vì sao trong thời kỳ của các quan sát này, lời của Chúa phán đã trở thành hiếm hoi và khải tượng mà Ngài ban cho dân sự của Ngài cũng không còn có nữa? Thực sự Chúa có phán nhưng người ta không muốn nghe. Không phải Chúa phán nhỏ, không phải Chúa phán một vài lần, Chúa phán rất nhiều lần, Chúa phán đi phán lại nhưng mà người ta không muốn nghe. Sự khan hiếm nó đến thứ nhất đó là bởi vì sự khinh dễ lời Đức Chúa Trời. Ở trong câu thứ 13 của đoạn 3 này chúng ta không có đọc, nhưng Chúa đã nói với Samuel cho biết những gì Ngài sẽ làm. Chúa nói: ta đã cảnh cáo Heli là ta sẽ trừng phạt gia đình của người đến muôn đời, bởi vì người biết các con trai mình phạm tội khinh dễ Đức Chúa Trời mà không ngăn cản chúng. Heli là một người phục vụ Chúa, là con của Ithamar. Ithamar tức là con út của ông Aaron. Đức Chúa Trời đã ban cho ông Aaron có 4 người con, nhưng 2 người con đầu của ông đã dâng lên cho Chúa một thứ của lễ lạ, cho nên Chúa đã giết 2 người đó, và chỉ còn lại 2 người tiếp theo là được phục vụ Chúa thay cho chức vụ của Aaron, đó là Eleazar và Ithamar. Heli này là con của Ithamar, có nghĩa là cháu nội của Aaron. Cái chức vụ mà Chúa ban cho Aaron đó là một chức vụ gia truyền con nối. Khi người cha đã tới tuổi không có còn phục vụ Chúa nữa thì sẽ trao cái trọng trách đó lại cho con của mình và sẽ hướng dẫn con của mình thay chỗ cho mình để phục vụ Đức Chúa Trời. Ông Heli là người đã phục vụ Chúa ở trong cái chỗ của mình được 40 năm rồi, và bây giờ tới tuổi già của mình thì ông trao chức vụ lại cho 2 đứa con của mình. Ở trong đoạn 2 từ câu 12 trở đi cho chúng ta nhìn biết về 2 đứa con của Heli. Hophni và Phinea là 2 người thay thế cho ông Heli làm cái công tác là dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Nhưng câu 12 của đoạn 2 nói rằng các con trai của ông Heli là những thanh niên hư hỏng, không biết kính sợ Đức Chúa Trời. Một người là một người đại diện cho Chúa, là một người trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, đem của lễ của dân sự đến dâng lên cho Đức Chúa Trời, lại là một người không kính sợ Chúa, thì làm sao có thể phục vụ Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời ban cho những thầy tế lễ có một cái trách nhiệm, có một thứ tự công việc rõ rệt và những gì họ phải làm. Và tất cả những của lễ mà dân sự đem đến cho Chúa thì phần nào được dành cho thầy tế lễ giữ lại để làm phần nuôi bản thân mình, phần nào là phần mà người đem dân của lễ sẽ đem trở về để nuôi gia đình của họ, phần nào là phần sẽ được thiêu để dâng lên làm mùi thơm cho Đức Chúa Trời. Ở trong sách Xuất Ai Cập Ký và sách Lê Vi Ký nói rõ về những luật lệ đó. Nhưng ở đây Samuel nhất đoạn 2 lại cho chúng ta thấy cái lối hành động của các con trai Heli, nói với những người dân sinh tế: hãy đưa cho tôi thịt sống để về tôi quay cho ông thầy tế lễ, tại vì ông thầy tế lễ không thích ăn thịt luộc, ông chỉ thích nhận thịt sống để đem về ông quay mà thôi. Ở trong câu 16 của đoạn 2, nếu người kia đáp: chúng ta hãy đốt mỡ dâng lên trước theo như quy định của Chúa đi đã, rồi sau đó anh muốn lấy bao nhiêu thì tùy ý. Nhưng những người đầy tớ của hai người con trai ông Heli này đe dọa nói: không được, các anh phải đưa ngay bây giờ, bằng không chúng tôi sẽ đánh. Quý vị thấy các con trai của Heli đã phạm tội nặng đối với Đức Chúa Trời khi họ vi phạm những cái quy luật Đức Chúa Trời đặt để họ bước vào trong chức vụ, và họ làm cho người ta đem lễ vật đến cho Đức Chúa Trời, và chính người đem lễ vật đó khinh dễ những của lễ mình đem đến. Thưa các ông bạn chị em, sự khinh dễ đối với những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là một điều mà chúng ta cần phải xét lại trên đời sống của mình. Sự khinh dễ của gia đình ông Heli đã cắt đứt mối quan hệ của gia đình Heli đó, và làm cắt đứt luôn cả mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với dân sự. Ở trong cả đoạn 2 này, Chúa đã dùng một người đến để bày tỏ cho gia đình của Heli biết. Trong câu 34 của đoạn 2, Chúa nói: hãy nói cho Hophni và Phinea là hai con trai của người, điền chứng tỏ cho người biết mọi điều ta phán sẽ ứng nghiệm, đó là hai con trai của người sẽ chết trong cùng một ngày. Ở trong câu 36 nói rằng người nào còn sống sót trong dòng họ của nhà ngươi sẽ đến với một thầy tế lễ mới mà ta giấy lên. Dòng họ của Heli sẽ không tiếp tục trở thành dòng họ hầu việc Đức Chúa Trời nữa. Vì sao? Bởi vì khinh dễ chỗ đứng Đức Chúa Trời đã lựa chọn mình. Hội thánh ngày hôm nay là hội thánh mà Đức Chúa Trời vẫn đang liên tục nói: này ta đứng ngoài cửa mà gõ, có ai nghe tiếng ta để mở cửa hay không? Hội thánh ngày hôm nay có thể là một hội thánh cảm thấy hãnh diện về sinh hoạt của mình, về tổ chức của mình, về cách thờ phượng, ban hát của mình, ban nhạc của mình. Chúng ta có cái cảm giác như là Đức Chúa Trời đang hiện diện ở tại đây, nhưng có nghe được tiếng của Đức Chúa Trời phán hay không? Tối hôm qua trong thời giờ học Kinh Thánh với lớp người lớn, tôi chia sẻ bài học về điều răn mà Chúa Giê-xu nói đến là: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là các ngươi hãy yêu thương nhau. Tôi hỏi trong lớp học rằng tất cả quý vị có nghĩ rằng hiện bây giờ mình hoàn thành cái luật pháp này của Chúa chưa? Mình có hoàn thành cái điều răn mới này của Chúa chưa? Thì hầu hết tất cả mọi người trong lớp nói chưa. Chúng ta nói chưa một cách rất bình thản: chưa. Vậy Chúa ban điều răn để làm gì? Điều răn được ban cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay để làm gì? Thưa quý vị, có lẽ khi chúng ta nói chưa, chúng ta chỉ cảm thấy rằng là mình chưa làm được điều Chúa nói thôi. Nhưng chúng ta không cảm thấy được rằng chính chúng ta đã phá vỡ mạng lệnh của Đức Chúa Trời và khinh dễ những gì Đức Chúa Trời nói với mình. Phần nhiều tất cả những tín hữu ngày hôm nay nghĩ rằng khi chúng ta bước vào trong đền thờ, chúng ta sinh hoạt với nhau, bắt tay chào mừng như vậy là chúng ta đang là những tín đồ yêu thương nhau. Chúng ta nhóm ra, chúng ta có bữa ăn thông công với nhau. Trong tuần lễ chúng ta có thể mời người này, người kia tới nhà của mình để ăn tiệc, để thông công, để hát karaoke, để sinh hoạt, và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta yêu thương nhau. Nếu có một người nào đó đâu nằm trong bệnh viện, mình ghé tới thăm họ, mua cho họ một hộp sữa, mua cho họ một gói Ensure nào đó, chúng ta cảm thấy rằng mình yêu thương nhau. Thưa quý vị, tất cả những người không có Chúa họ đều làm y như vậy. Không cần phải có Chúa Giê-xu thì người ta mới có mời tới nhà để ăn. Không cần có Chúa Giê-xu thì người ta mới đi thăm một người bệnh và có một món quà cho người bệnh. Không cần có Chúa Giê-xu thì người ta mới bắt tay nhau chào mừng nhau. Thưa quý vị, không cần có Chúa Giê-xu. Tất cả những điều đó chúng ta làm việc trong một cái quan hệ bình thường, tình cảm bình thường của một con người đối với một con người. Và cái đó không phải là điều răn của Chúa Giê-xu nói. Điều răn của Chúa Giê-xu nói rằng hãy yêu nhau bằng cái tình yêu mà ta đã yêu các con. Cái tình yêu Chúa yêu mình đó là khi tôi còn là người có tội thì Đấng Christ vì tôi mà chịu chết. Đó mới là tình yêu thương. Và bây giờ Chúa nói rằng khi bạn con là một người không xứng đáng mà con yêu, khi chồng con là một người chồng không xứng đáng mà con nói rằng vì Chúa tôi yêu anh, khi vợ của con là một người không xứng đáng mà con nói rằng vì Chúa tôi yêu em, khi trong gia đình hay trong hội thánh của chúng ta có một người sống không xứng đáng mà chúng ta nói rằng vì Chúa mà tôi yêu, lúc đó tình yêu của Đức Chúa Trời mới ở trong chúng ta. Không ai tin Chúa vì chúng ta mời nhau về nhà để ăn tiệc, ăn birthday, ăn nhà mới, ăn mừng cái gì đó. Không ai tin Chúa vì những vấn đề đó hết. Nhưng khi một người tha thứ cho một người mà người kia không xứng đáng thì Chúa nói bởi đó thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Và đó là điều răn yêu thương. Buổi sáng hôm nay nếu tôi hỏi toàn thể hội thánh quý vị ngồi tại đây là quý vị có nghĩ rằng mình đã thực hiện điều răn của Chúa Giê-xu đúng theo như điều Chúa nói thì quý vị trả lời như thế nào? Tôi đã giữ điều răn đó hay quý vị nghĩ rằng tôi chưa? Và một cách rất bình thản chúng ta chỉ cảm thấy chưa và thế là thôi. Trong thời đại cựu ước, điều răn của Đức Chúa Trời đã ban cho một cách nghiêm túc ở trên núi Sinai. Đoàn dân phải đến ở tại đó nhưng họ không được đến gần Đức Chúa Trời, họ không được đến gần chân núi, ai đến chân núi sẽ bị xử tử. Họ phải nghiêm túc chờ đợi mạng lệnh mà Môsê nhận từ Đức Chúa Trời đem xuống đến cho họ, và họ phải nghiêm túc làm theo tất cả những mạng lệnh đó. Ngày hôm nay chúng ta nhận điều răn của Đức Chúa Trời với dân Israel ngày xưa nhận điều răn ở tại núi Sinai không có gì khác nhau hết. Nhưng chúng ta có giữ điều răn như là dân sự của Chúa phải giữ điều răn không? Vì nếu chúng ta không giữ điều răn thì chúng ta đang khinh dễ lời Đức Chúa Trời và chúng ta không cảm thấy được mình sai. Gia đình của Eli đã không cảm thấy điều sai. Các con trai của Heli là Hophni, Phinea, họ làm một việc bất kính đối với Chúa trong việc dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời mà họ không cảm thấy được họ là sai, bởi vì họ khinh dễ cái vị trí của mình, cái chức vụ của mình, cái công tác Đức Chúa Trời đòi hỏi mình làm và lời mà Đức Chúa Trời phán ra. Khi Đức Chúa Trời đã phán quá nhiều và người ta khinh dễ những lời đó, lời của Đức Chúa Trời sẽ trở thành khan hiếm. Đức Chúa Trời sẽ không nói với một người không có tai nữa. Chúa Thánh Linh chỉ muốn phán với ai có tai mà nghe. Ai thì cũng có tai hết đó, nhưng mà có nhiều lỗ tai không nghe. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang phán rằng ai có tai để mà nghe thì hãy nghe. Điều thứ hai làm cho tình trạng lời của Đức Chúa Trời trở thành khan hiếm là sự thờ phượng đã trở thành một thứ tập tục, một thứ thói quen, chứ nó không phải là nhu cầu của linh hồn mình. Câu Kinh Thánh, câu 2 ở trong đoạn 3 nói rằng, một đêm kia ông Heli đang nằm ngủ ở trong cái chỗ ông thường nằm. Ông có một cái chỗ ngủ ở trong đền thờ của Chúa, và đó là một cái chỗ ngủ quen nằm của ông. Có nhiều tín đồ đến đền thờ và họ không muốn người khác lấy cái ghế mà họ đã ngồi. Tôi ngồi cái góc kia, cái ghế đó là cái ghế của tôi. Tôi ngồi ở trên này, cái góc trên này là cái ghế của tôi. Và tôi không có thích người khác tới ngồi vào cái ghế của tôi. Quý vị có ở trong tình trạng đó không? Đã có nhiều tín đồ ở trong tình trạng như vậy. Họ đến đền thờ với một chỗ quen nằm. Quen nằm trong cả cái vị trí của cái ghế ngồi, nhưng cũng quen nằm trong cái lối thờ phượng. Nếu sự thờ phượng của Chúa tôi đi trễ 10 phút, thì tuần nào tôi cũng đi trễ 10 phút. nó quen rồi, tôi không cảm thấy áy náy gì trong cái chuyện tôi đi trễ hết á. Nếu trong sự thờ phượng mà tôi không chuẩn bị mình một cách sẵn sàng cho Chúa, thì tuần nào tôi cũng không chuẩn bị sẵn sàng. Hễ tôi rảnh thì tôi đi, nó không là một nhu cầu. Khi nào thì sự thờ phượng của chúng ta nó trở thành một thứ thói quen? Khi nó không còn là một nhu cầu chân chính của mình nữa. Ai trong tôi và quý vị mà chúng ta đói và chúng ta nói thôi khỏi cần ăn, mệt quá khỏi cần ăn. Có những lúc chúng ta mệt quá không cần ăn thiệt, vợ tôi trong mấy ngày qua bị đau mệt quá không cần ăn. Nhưng mà nó không phải là thói quen, nó không thể là một thói quen, bởi vì ăn là một nhu cầu, thở là một nhu cầu, khát là một nhu cầu. Có thể thời điểm này chúng ta không ăn được, nhưng mà chắc sau đó bụng chúng ta phải ăn, phải có một cái gì đó nó đáp ứng nhu cầu của mình, phải có một cái gì đó để nó thỏa mãn nhu cầu của mình, bằng không chúng ta sẽ chết. Nhưng có những tín đồ không đi nhà thờ cả bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm, họ cảm thấy bình thường, không chết. Tại vì nó không phải là nhu cầu. Khi một cái gì nó không là nhu cầu của mình thì có nó cũng được, mà không có nó cũng chẳng sao. Tác giả của Thánh Thi 42 sau những ngày bị lưu đày đã nói với Chúa rằng: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn của tôi thèm khát Chúa như một con nai cái thèm khát khe nước. Bây giờ ở trong cái chỗ lưu đày rồi, nhớ lại những cái ngày nào đó mình được bước vào trong đền thờ của Chúa hạnh phúc và sung sướng. Những ngày đó mình không cảm thấy quý trọng. Nhưng mà bây giờ người ta đang hỏi rằng: Chúa ngươi ở đâu? Nước mắt chảy ra, khóc và nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn của tôi thèm khát Chúa như một con nai cái thèm khát khe nước. Cái câu này muốn mô tả rằng khi một con nai cái sanh con ra rồi, sức khỏe của nó yếu lắm. Nhưng trong thời điểm đó, sau khi sanh, con nai cái có một nhu cầu về nước mà nó phải thỏa đáp cho bản thân của nó. Mặc dù nó biết rằng nó yếu vô cùng, mặc dù nó biết rằng sức khỏe của nó sau khi sanh nó không còn chạy nhanh được nữa, nhưng nó phải trả giá để nó tới tại mé nước mà uống để thỏa đáp nhu cầu. Thời điểm đó nếu có sư tử, thời điểm đó nếu có một con gấu, nếu có một con vật gì đó tấn công, con nai cái đó sẽ chết. Nhưng tại vì nhu cầu của nó phải đến mé nước bằng một sự liều lĩnh của mình để thỏa đáp. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi khao khát Chúa với một sự liều lĩnh như vậy đó. Và quý vị ơi, chúng ta có đang làm công tác liều lĩnh đó không? Chúng ta thờ phượng Chúa có thật sự là một nhu cầu của mình không? Hay là có cũng được và không có cũng không sao? Có một câu chuyện, vua Louis XIV của Pháp tới nhà thờ thờ phượng Chúa hàng tuần trong một thánh đường. Tại đó giám mục Fenelon làm giám mục tuyên úy của hoàng gia. Một ngày nọ vua Louis tới thấy nhà thờ hôm nay sao vắng quá. Và vua Louis hỏi vị giám mục của mình Fenelon là: tại sao hôm nay người ta đi nhà thờ vắng quá vậy? Giám mục nói rằng: tao bệ hạ, bởi vì trong tuần tôi có nói cho tất cả tín hữu biết tuần này bệ hạ sẽ không đi nhà thờ. Như vậy người ta đi nhà thờ đông vì ai? Vì vua Louis. Người ta không có nhu cầu của linh hồn mình tìm gặp Đức Chúa Trời, người ta chỉ muốn gặp vua Louis mà thôi. Động cơ nào là động cơ thúc đẩy quý vị buổi sáng hôm nay đến đây để tìm cầu Chúa? Vì nhu cầu của một linh hồn mình thèm khát, hay vì mình muốn gặp một người bạn, hay có một việc muốn bàn với ai đó, hay đang cần phải nói một cái gì đó với một người nào, hay vì ở nhà chán quá không biết làm gì? Thưa quý vị, có một nhu cầu, và nếu sự thờ phượng mà không phải là nhu cầu thì nó chỉ là một thói quen. Haley đã đến và nằm trong một cái chỗ thường nằm. Ông không còn cảm thấy cái việc mình nằm ở tại đây nó có ý nghĩa gì với Chúa hay không. Ông không còn cảm thấy cái việc mình nằm ở tại đây nó có cần thiết hay không. Việc dân của lễ đã có hai thằng con rồi. Việc bày bánh chân đèn đã có thằng nhóc Samuel sai nó rồi. Bây giờ mình chỉ có tới đây nằm thôi. Chức vụ tế lễ mà Chúa đã ban cho Haley đó không còn có giá trị gì đối với Đức Chúa Trời nữa. Và Chúa nói rằng ta sẽ cất tội lỗi gia đình Haley, sẽ không còn có gì chuộc được. Chúa đã làm điều đó trên gia đình của Haley. Haley đã chết gãy cổ mà chết, bởi vì nghe tin rằng quân Philippines đã chiếm mất hàm giao ước của Đức Chúa Trời rồi. Ông sợ quá, ngồi trên ghế nghe tin đó té xuống gãy cổ và chết. Hai người con của ông á chết trong cùng một ngày chiến trận đó. Người con dâu của ông á đang mang thai, nghe tin như vậy đau quá, đẻ luôn ngay tại chỗ. Tất cả những cái diễn tiến nó xảy ra trong cùng một ngày thôi. Và dòng dõi đó không được đứng vào trong chỗ của người hầu việc Đức Chúa Trời nữa. Vì sao? Vì sinh dễ những điều Đức Chúa Trời nói, và vì sự thờ phượng đã trở thành một thứ thói quen không cần thiết nữa. Chúng ta xin Chúa thương xót mình, kéo e rằng tình trạng của chúng ta làm cho lời Chúa trở thành khan hiếm với chính mình. Không phải vì Chúa không nói, nhưng bởi vì Chúa ơi, con không muốn nghe nữa. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, tình trạng khi nào thì lời Chúa có thể nói được. Cảm ơn Chúa, có một cậu bé Samuel cũng nằm ngủ trong đền thờ của Chúa, nơi đang để rương giao ước của Đức Chúa Trời, và lúc ấy đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt. Samuel là ai? Samuel là con của bà Anna và ông Elkanah. Bà Anna là một người son sẻ, xấu hổ vì tình trạng son sẻ của mình. Bà lại là một người vợ thứ, mặc cảm vì mình đã bị son sẻ không con, và cũng mặc cảm bởi vì mình là một người vợ thứ. Bà đã khóc lóc với Chúa để xin: Chúa ơi, xin cho con một đứa con để cất sự xấu hổ của con đi. Và Chúa đã nhậm lời. Bà đã đặt tên của đứa trẻ đó là Samuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời nhậm lời. Đức Chúa Trời đã không chỉ nhậm lời để ban cho bà Anna có một đứa con, mà Chúa đã ban cho bà liên tục có nhiều đứa con khác nữa. Đức Chúa Trời đã cất sự xấu hổ của bà đi. Nhưng khi bà cầu xin cho đứa con đầu tiên đó, bà đã nói với Chúa rằng là: nếu Chúa cho tôi đứa con thì tôi sẽ dâng đứa con đó lại cho Chúa. Chúa sẽ sử dụng đứa con đó trọn cuộc đời của nó. Và đứa trẻ đó chính là Samuel. Elkanah và Anna là người Ephraim. Chi phái Ephraim là chi phái không có phải là người để phục vụ ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Chỉ có chi phái Levi mới là chi phái được phục vụ ở trong nhà của Đức Chúa Trời thôi. Heli, Hophni, Phinehas, những người đó thuộc về dòng dõi của Aaron, những người đó thuộc về dòng dõi của chi phái Levi, những người đó là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn đặt vào trong nhà của Chúa để làm người đại diện cho Chúa. Nhưng họ đã bỏ vị trí của mình. Thế nhưng có một cậu bé không phải là dòng dõi của kẻ được lựa chọn, một dòng dõi đáng bị bỏ thôi. Ephraim không có giá trị gì với Đức Chúa Trời. Và ở trong đời cựu ước đó, chi phái Ephraim là chi phái đã gây ra tội lỗi nhiều nhất. Cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại, tên của Ephraim không còn nữa. Trên cõi thiên đàng không còn có tên Ephraim nữa. Tôi hướng dẫn cho quý vị học sách Cải Huyền, quý vị biết rồi. Vì sao? Vì tội lỗi. Và thưa quý vị, con người này là một con người ở trong một dòng tộc không có giá trị gì trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy mà cậu này đã chọn một chỗ nằm. Nằm ở đâu? Nằm ở nơi để rương giao ước của Đức Chúa Trời. Ở trong phần đền thờ đó, cái chỗ mà dành riêng cho Đức Chúa Trời để Ngài đặt danh của Ngài đó là một cái chỗ chiến thắng, mà tại đó có một cái hòm giao ước được gọi là biểu tượng Đức Chúa Trời đang ở giữa dân sự của mình. Dĩ nhiên Samuel không đi vào ở trong nơi chiến thánh đó, nhưng mà chàng nằm ngay ở cái bức màn, ngay ở gần ở chỗ bàn song hương, ngay ở gần nơi cái hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Kể từ ngày bà Anna sanh con ra, bà nói với con trai của mình rằng: Samuel, tên của con là Đức Chúa Trời nhậm lời. Mỗi khi mà con nghe tên của con Samuel, Samuel, con hãy nhớ rằng vì Đức Chúa Trời nhậm lời mà con mới hiện hữu trên đất. Và bây giờ bà đem con của bà đến để gửi cho Eli. Ở trong câu 1 nói rằng cậu bé Samuel đó phục vụ Chúa dưới sự hướng dẫn của Eli. Là một người không có quyền lợi để được bước vào trong đền thờ của Chúa. Nhưng bà nói rằng kể từ khi mẹ dâng con cho Chúa và con phục vụ ở trong đền thờ, nếu như con có nghe tên của mình Samuel, Samuel, con phải nói rằng có con đây. Đó là lời dặn dò, đó là lời hướng dẫn, đó là tất cả tâm tình mà bà anh em muốn trao cho Samuel. Và Samuel ở đây là một đứa bé. Một đứa bé thì ngủ say hay là ngủ tỉnh? Ngủ say phải không? Thường đứa bé nào cũng ngủ say hết á. Con của tôi khi mà nó đi làm rồi đó mà nó còn ngủ say, chứ đừng nói gì khi nó còn bé. Một người già, Haley ở tại đây thì mắt đã làng. Người già mà mắt làng còn lỗ tai thì sao? Thỉnh thông thường là vậy. Chúa tạo dựng cái con người tự nhiên lên nó làm như vậy. Một ông già có lỗ tai thính không bao giờ nghe được tiếng của Chúa gọi hay phán. Thế nhưng mà một đứa trẻ dễ ngủ lại có thể nghe được tiếng của Chúa phán ngay lần thứ nhất. Samuel, dạ con đây. Khi nào có một người tỉnh thức thì đó là lúc mà tiếng của Chúa có thể phán được. Những kẻ sinh dễ thì Chúa không thể phán với họ. Những kẻ mà sự thờ phượng đã trở thành quen thuộc thì Chúa không thể phán với họ. Nhưng khi nào có một lỗ tai tỉnh thức thì Chúa sẽ phán với. Và ở đây Chúa đã gọi Samuel chỉ một lần thứ nhất thôi, ngay trong câu thứ tư chúng ta đã đọc. Chúa gọi Samuel, cậu bé đáp, dạ con đây. Chúa gọi ông lần thứ nhì ở trong câu 6, Samuel, Samuel thức dậy, dạ con đây. Ở trong câu 7 thì nói rằng Samuel chưa có nhận biết đó là Chúa. Ông chưa quen được với tiếng của Chúa. Mình không phải là chi phái Lê-vi, mình không phải là người vốn hầu việc trong nhà Đức Chúa Trời. Tiếng của Chúa chưa trở thành quen thuộc với mình, nhưng chỉ nghe đến tên của mình, Samuel, dạ con đây. Thưa các ông bạn chị em, Chúa Giê-xu nói rằng nếu ai tin ta mà không trở thành như đứa trẻ thì không được vào nước thiên đàng. Và cái tinh thần đứa trẻ mà Chúa muốn tôi và các ông bạn em trở thành là khi Chúa gọi tên của mình, dạ thưa Chúa, có con đây. Và quý vị đã trả lời với Chúa, đáp ứng trước những tiếng gọi đó với Chúa cho cuộc đời của mình. Dạ thưa Chúa, có con đây. Samuel chỉ là một đứa trẻ, trong khi Haley là một người rất là tỉnh, có một cái lỗ tai rất là dễ nghe được những âm thanh, nhưng nghe được những thứ âm thanh khác mà không bao giờ nghe được tiếng của Chúa. Samuel là một người không quen với tiếng của Chúa, nhưng ngay khi tiếng Chúa gọi thì Samuel có thể trả lời được với Chúa, dạ có con đây. Bởi vì mẹ mình đã nói như vậy, khi con mà nghe ai gọi tên của con, Samuel, Samuel, con phải hiểu rằng vì Chúa đã cho con hiện hữu mà con mới mang cái tên đó. Và nếu đó là tiếng gọi để con phục vụ, phải làm một cái công việc gì đó, Samuel thắp đèn lên con, Samuel thay bánh đi con, Samuel lau bụi chỗ này đi con, thì con phải trỗi dậy và nói rằng dạ có con đây. Có một cô gái đã chia sẻ về một cái kinh nghiệm của mình rằng nhà của cô sống gần với một ông cụ tên là Donovan. Ông cụ này có một cái tướng tá rất là kỳ quặc, ít nói, và cái mặt của ông nhìn vào là cảm thấy khó chịu lắm. Cho nên con nít nó sợ gặp ông già này mỗi khi đi ngang qua cái chỗ đó. Nhưng cái nhà của ông Donovan lại có một cái vườn cây ăn trái thật là lớn, với những trái táo, với đủ loại trái cây trên đó, nó lại quyến rũ tụi nhỏ thích đi ngang qua nhà của ông Donovan để làm chi? Để hái trộm trái cây. Dĩ nhiên hái trộm trái cây thì ông già Donovan phải la thôi: mấy đứa trẻ này không có đưa vào trong vườn của tao. Cô bé này lớn lên cũng giống như tất cả những đứa trẻ, không có đứa nào dám đối diện với ông già Donovan khó chịu. Nhưng một ngày nọ hai chị em nói rằng bữa nay trễ rồi, mình quyết định phải đi tắt ngang qua cái vườn của nhà ông Donovan. Đang đi như vậy thì nghe mấy đứa kia đứng lại hết hồn. Cái ông cụ Donovan khó tính, mình bây giờ lại gặp, và vừa mới nghe tiếng kêu xong thấy ông sờ sờ đứng trước mặt. Ông đứng lại đây. Mấy đứa chưa kịp xin lỗi nó là tại vì tụi con gấp quá, tụi con xin lỗi ông là phải đi tắt ở trong vườn của ông. Ông đưa tay ông hái mấy trái táo: nè, đem mấy trái táo về ăn đi. Cô thiếu nữ mới khám phá ra rằng ông cụ Donovan có cái mặt không đẹp chút nào, nhưng có một tấm lòng nhân hậu hết biết. Từ đó trở đi thì hai chị em đi tới đi lui ở trong vườn của ông cụ Donovan. Biết rằng mình không làm sai, ông cụ Donovan không bao giờ la. Bất cứ lúc nào muốn ăn, ông cụ đều cho trái cây để đem về ăn cả. Một thời gian sau đó ông bị đau và ông bị mất giọng nói, không có nói ra được nữa, giống như nhà tôi vậy đó. Nhưng mà hai cô bé này chỉ nhìn vào trong mắt của cụ thôi thì hai cô bé hiểu được cụ muốn nói gì. Có một cái sự cảm thông giữa hai đứa tuổi khác biệt nhau đó. Chúng ta khó có thể đánh giá bề ngoài của những người tín đồ đến với Chúa, phải không? Và không phải là vì Lê Thành Trung này ăn mặc vest sang trọng thì Chúa sẽ coi trọng nó. Đức Chúa Trời không nhìn về bề ngoài, Ngài đang nhìn cái gì? Ngài đang nhìn vào tấm lòng của những con người ngồi tại đây. Đức Chúa Trời đang thấy những Heli hay Đức Chúa Trời đang thấy những Samuel? Đức Chúa Trời đang nhìn thấy những con người khinh dễ Chúa như là Hophni và Phinehas, hay Đức Chúa Trời đang nhìn thấy những cậu bé sẵn sàng chỉ cần nghe tiếng Chúa gọi một lần thì nói rằng dạ, có con đây. Đức Chúa Trời nhìn thấy có một Samuel tỉnh thức nghe tiếng của Ngài. Phi-e-rơ nhắc với chúng ta ngày hôm nay rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy khôn ngoan, tỉnh thức và cầu nguyện. Có lẽ một điều cần thiết đối với hội thánh ngày hôm nay mà Chúa muốn giống như Samuel đã có là hãy lại gần Chúa và tỉnh thức. Cái chỗ ngồi của chúng ta ở tại đây nó có trở thành quen thuộc quá không? Quen thuộc đến nỗi khi mình đi vào và mình đi ra trở về, nó y như nhau, chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì mới hơn, cũng chẳng cảm giác gì cả. Đức Chúa Trời đang chờ đợi một người tỉnh thức, nhưng Đức Chúa Trời cũng đang chờ đợi một người khao khát muốn nghe được. Samuel được mẹ mình dạy khi nghe gọi tên Samuel thì hãy nói dạ có con. Mặc dù không biết tiếng Chúa, nhưng mà Samuel đã chạy đến với ông Heli, nói rằng thưa ông gọi con. Heli nói không, ta không có gọi con, trở về lại ngủ đi. Nghe lần thứ nhì cũng chạy tới nói thưa ông có gọi con. Không, ta không có gọi con, trở về ngủ đi. Chúa đã gọi lần thứ ba, Samuel thức dậy và cũng chạy đến với Heli, thưa cụ gọi con. Heli bây giờ mới biết rằng là Đức Chúa Trời đã gọi cậu bé. Và ông cũng tiếp tục để hướng dẫn cho cậu bé. Nếu con nghe lại tiếng gọi này một lần nữa thì hãy nói rằng, thưa Chúa, xin phán, trẻ tôi tới Ngài đang nghe. Khi Đức Chúa Trời đã trở lại với Samuel lần thứ tư để phán tiếng phán của Ngài, thì Samuel đã nói điều đó, thưa Chúa, xin phán, kẻ tôi tớ của Ngài đang nghe. Ơ quý vị biết Chúa vui đến giường nào không? Chúa vui đến cái mức độ rằng là từ bao nhiêu năm qua Chúa phải ngậm miệng không nói được. Vậy mà bây giờ có một đứa bé nó muốn nghe mình, có một đứa bé nó thèm nghe mình, và kể từ đó Đức Chúa Trời bắt đầu nói. Ở trong câu 21 nói như thế này: Chúa tiếp tục hiện ra ở tại Silo đó và tiếp tục tỏ mình ra cùng với Samuel. Tại sao vậy? Tại vì có một Samuel muốn lắng nghe tiếng của mình. Có một Samuel tỉnh thức khi Chúa gọi tên của mình. Tôi và các bạn cho em ngày hôm nay thì sao? Cái câu gốc của chúng ta ở trong câu 10b là câu Samuel thưa với Chúa: Lạy Chúa, xin phán dạy, tôi tớ của Ngài đang nghe. Samuel không phải là một kẻ xứng đáng để ở trong đền của Chúa. Samuel không phải là một kẻ sanh ra để được trở thành kẻ hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng bởi vì Samuel đó đã tỉnh thức, chọn cho mình một chỗ nằm thật là có giá trị, nằm gần rương giao ước của Đức Chúa Trời. Không đến đền thờ với một chỗ quen nằm, không thờ phượng Chúa bằng một lối thờ phượng quen thuộc, thờ phượng Chúa từ tấm lòng của mình. Và Đức Chúa Trời đang mong đợi tất cả mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay như vậy. Tôi có đọc một cái câu chuyện có thật, nói về một cô bé nọ đến ở tại một cái nhà thờ muốn được học lời Chúa, nhưng mà cái nhà thờ nó nhỏ quá, lớp học không có chỗ, cho nên cô bé phải ra ngồi ngồi khóc phù hụt. Ông mục sư đi ngang qua hỏi tại sao con khóc. Nói dạ con muốn học ngày Chủ nhật, con muốn được vào lớp học quá, mà trong lớp không có chỗ. Ông mục sư thấy thương quá, dẫn cô bé vào, tìm một cái chỗ ngồi ở trong lớp, xếp cho cô bé đó ngồi. Cô bé rất là cảm xúc trước cái tình cảm của ông mục sư đã giúp đỡ cho mình có điều kiện đến thờ phượng Chúa. Sau một thời gian khoảng chừng 2 năm sau, cô bé bị bệnh và mất. Cái ngày mà người ta dời xác của cô bé ra thì thấy ở trên cái giường của cô có một túi nhỏ nhỏ. Mở cái túi nhỏ nhỏ thì thấy ở trong đó có 57 sen. Không biết cô lượm từng sen, xin từng sen đó ở đâu, nhưng mà bỏ với một mảnh giấy trong đó nói rằng con muốn dâng 57 sen này để xây dựng nhà thờ, để nhà thờ có nhiều chỗ cho những trẻ em đến học lời Chúa như con. Câu đó làm cho lòng của ông một sự cảm động. Ông đem cái túi tiền 57 sen đó ra và ông nói chuyện với hội thánh. Chúng ta cần phải đóng góp để mở rộng cơ sở nhà thờ để nhiều trẻ em được đến thờ phượng Chúa. Và bắt đầu quyên góp tiền xây dựng. Cái vấn đề đó được nói ra bên ngoài, và đài phát thanh đã học cũng loan báo cái tin rằng là nhà thờ ở tại vùng chỗ đó đang quyên góp tiền để xây dựng đền thờ. Có một người nhà giàu nghe cái thông báo của đài phát thanh, họ gọi tới ông mục sư của nhà thờ, nói rằng quý vị có mua đất không? Tôi có đất, tôi muốn bán. Hội thánh nói rằng chúng tôi rất muốn có đất để xây nhà thờ, nhưng chúng tôi chưa có tiền để xây nhà thờ. Người đó nói rằng tôi bán với một giá quý vị có thể mua được. Ông bán bao nhiêu? 57 sen. Và thưa quý vị, đó là một mảnh đất rất là rộng. Và ngày hôm nay người ta xây dựng một cái nhà thờ đặt tên là Temple Baptist ở tại Philadelphia. Nhà thờ đó có 3.300 chỗ ngồi. Nhà thờ đó có cả một cái bệnh viện mang tên là Good Samaritan. Nhà thờ đó có rất là nhiều phòng học. Và một trong những phòng học đó, người ta đặt cái hình của cô bé đã chết. Và bên cạnh đó là hình của tiến sĩ Russell Conwell, vị mục sư senior đã xây dựng nhà thờ đó. Cái hình ảnh đó tại đó kỷ niệm, và người ta nói rằng Đức Chúa Trời có thể làm phép lạ chỉ với 57 sen. Lòng của tôi thật là cảm xúc khi các em nhỏ bắt đầu đứng dậy dựng phần ở trong công việc Chúa. Có lẽ những người đi cầu nguyện với tôi vào mỗi thứ bảy thì có thể hiểu được. Tôi thèm khát cho các em nhỏ của mình có thể đứng lên đây hát. Các em không làm được việc đó. Tôi thèm khát để các em có thể được đứng vào làm một công tác gì đó. Và trong những tuần lễ gần đây thì chúng ta thấy bắt đầu các anh chị tập tành để các em đứng lên. Như Rocky đánh trống chẳng thua gì chú bảo. Britney đứng lên đây đánh đờn chẳng khác gì chú thương. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, những tài năng đó có sẵn, nhưng các em đã không có cơ hội để được bộc lộ. Chúng ta xin Chúa giúp đỡ cho mình đào tạo được những thế hệ trẻ bằng chính cái lối sống của mình. Đừng đến đền thờ như là một kẻ đến một chỗ quen ngồi. Hãy đến đây với một nhu cầu của mình. Để những thế hệ con em của chúng ta nó nhìn vào đời sống của chúng ta mà nó có thể trả lời được với Chúa rằng dạ, có con đây, xin Chúa hãy xác con. Nguyện Chúa ban ơn lại trên hội thánh các con cái của Chúa. Xin kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta sẽ hướng lòng về với Chúa để cầu. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu kinh thánh của chúng ta một lần. Chúng ta cùng đọc. Samuel thưa, lạy Chúa, xin phán dạy, tôi tới ngài đang nghe. Lạy Chúa, xin phán dạy, con muốn được nghe lời của ngài. Có thể nhiều năm chúng con đã đến tòa đền thờ này như một thói quen của mình. Có thể nhiều năm chúng con đã đến và ngồi quen chỗ của mình, làm quen với những công việc nào đó mình đã làm. Nhưng sự thờ phượng Chúa của chúng con thì quá xa cách đối với Đức Chúa Trời. Ê-phra-im ngày xưa đã dựng lên cho mình nhiều bàn thờ, nhưng Chúa đã nói chúng không biết rằng chính vì những bàn thờ đó đã làm cho chúng trở thành kẻ tội lỗi. Thì Chúa dấu yêu xin thương xót để chúng con không đến với Chúa tại đây chỉ vì những thói quen của mình. Chúng con không đến với Chúa tại đây như một sinh hoạt tôn giáo mà lòng của chúng con thực sự không thèm khát, không mơ ước đến. Xin Chúa cho con có thể nói với Chúa được rằng Chúa ơi, con thèm khát Chúa. Có lẽ còn hơn một con nai cái thèm khát khe nước vì Ngài là nhu cầu của con. Không có Ngài con không sống được, không có Ngài con không thể làm được một gì cả. Lạy Chúa dấu yêu, xin Chúa nhắc lại cho lòng của mỗi người trong chúng con buổi sáng hôm nay, và nhắc cho chúng con suy nghĩ đến con em của mình, là những thế hệ mà Chúa đã giao cho chúng con có bổn phận để nuôi dưỡng, dạy dỗ và truyền bá phúc âm của Ngài. Mà nhiều khi chỗ ngồi quen thuộc của chúng con cũng đã làm cho các em trở thành những đứa trẻ ù lì trong nhà của Đức Chúa Trời. Xin cho chúng con trỗi dậy, xin cho chúng con lựa một chỗ, xin chúng con lựa một chỗ phục vụ mà Chúa có thể vui lòng được. Và xin cho mỗi chúng con, từ những người lớn tuổi cho những em nhỏ trong hội thánh này, có thể nói được với Chúa khi Ngài gọi chúng con câu nói của Samuel: lại Chúa xin phán kẻ tôi tới Ngài đem nghe. Con cảm ơn Chúa vì những gì Chúa nhắc cho chúng con. Nguyện Chúa sẽ được vinh hiển giữa vòng anh chị em con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.